Số mà người đi hành hương, tức là hương khách, nó đều áp dụng đó là cái lối hành hương gọi rằng là hành hương phổ thông đó, hoặc giả rằng là nếu mà nói một cái tính cách mà cho nó có tên gọi theo đúng tinh thần của nó thì gọi rằng là vấn đề mà đi hành hương để mà cầu, mà cầu nguyện. Thì chúng ta đã biết tất cả mọi người đi chỉ muốn đến mọi cái thánh tích có đó, rồi thì gia công tụng niệm lễ lạy, xong rồi thì là cầu nguyện cho tất cả những cái mà về nguyện vọng của mình ở trong cái đời sống, ở trong cái đời sống này, tức là chỉ cầu cho cái ý báo và chính báo mà mình đương còn đeo mang, thì cầu cho cái tôi này gọi là con, tên là, thì là cái tên đó được mọi sự an lành, hay được mọi sự như ý, vân vân, thì mình để cho cái hoàn cảnh của mình nó được an vui hơn, nói chung là như thế. Cho nên vì như vậy đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đại đa số đi hành hương ở bên Trung Quốc á, thì phần nhiều là đều cần phải đi tới Phổ Đà Sơn, bởi vì nơi ấy mọi người tin tưởng là có Quan Thế Âm Bồ Tát. Và rồi thì sau đó thì mới nói đến ba hòn núi kia. Thì cái lối hành hương đó gọi là hành hương để mà cầu nguyện. Còn một cái lối hành hương thứ hai thì gọi là một lối hành hương kết duyên để tu học. Thì lối hành hương kết duyên tu học này thì tương đối rằng là khá vắng vẻ. Tại vì mọi người không có nghĩ đến cái chuyện mà tu học, mà mọi người nghĩ tới cái chuyện cầu nguyện nhiều hơn. Mọi người cho rằng là nếu mình không cầu nguyện mà mình chỉ phí sức mà tu tập, tu học á, thì nó gây go và nó khó khăn. Còn mình không cần phải bỏ ra cái công sức mà tu tập, tức là không cần phải động não để tư duy, mà cũng không cần phải động thủ để làm bất kể cái gì hết, chỉ động khẩu thôi là tụng niệm là xong. Thì như vậy đó thì dễ nhất, cho nên chỉ cầu nguyện, tức là chỉ đến đó rồi thì tụng niệm qua loa, xong rồi thì cầu nguyện, tức là hoàn toàn là chỉ có động khẩu thôi, không cần phải động não mà cũng không cần phải động thủ. Cho nên vì như vậy cái vấn đề mà tu học thì mọi người không có đặt nặng, mà mọi người không có suy nghĩ rằng đối với lấy Đức Phật, Đức Phật coi trọng cái vấn đề là tu học hơn là cầu nguyện. Tại vì Đức Phật cũng hiểu một điều là người ta cầu nguyện là cầu cho cái thân này của người ta với cái hoàn cảnh của người ta thôi. Mà Đức Phật thì cho rằng là cái cầu nguyện nó không có đem đến một cái kết quả tương ưng nào cho cái mà người ta mong muốn, mà chỉ có cái vấn đề người ta phải động não, động thủ thì cái kết quả nó sẽ xảy ra. Có nghĩa là nếu mà người ta muốn cuộc sống của người ta nó được an lạc. Đó. Thì người ta phải suy nghĩ là làm thế nào để cho cái đời sống của mình được an lạc. Tức là người ta bắt đầu động não. Đó. Và khi người ta tư duy theo nhân quả mà Đức Phật chỉ bày á, thì người ta sẽ hiểu rằng là để cho cái đời sống của mình an, thì mình hãy nuôi dưỡng cái an đó ở trong cái tâm hồn của mình. Cho nên vì như vậy từ trong cái tâm hồn của mình nó sẽ toát ra cái an qua khẩu và thân. Thì mọi người người ta sẽ nhận ra cái điều như vậy bằng những cái lời lẽ đem đến sự an cho thiên hạ, hay là bằng những cái hành động đem đến cái sự an. Thì qua cái đó biết ngay cái tâm nó như thế nào. Cũng như một cái kẻ mà cướp của giết người thì mình biết ngay, hay khủng bố, mình biết chắc chắn cái tâm của nó như thế nào. Chứ không có thể nào mình tin rằng là cái tâm của người ấy rất là hiền lành, tại vì cái thân của người ấy nó đặt bom thế thôi, chứ còn cái tâm họ thì rất là tốt. Mình không thể nào mà lý luận được như vậy. Thì mình biết tâm sao thì tự nhiên hành động nó như thế. Cho nên nếu mà chúng ta mà hun đúc một cái tâm mà an lạc, giống như là hôm nọ tôi cũng có đề cập đến cái vấn đề mà gọi là mà an đó, tức là có cái nghĩa rằng là không phải là mình hy sinh mọi người để mình an, mà an đó, trong cái đạo Phật là có cái nghĩa là mình hãy đem sự an lạc đến cho thiên hạ. Thành ra cái tư duy của Đức Phật với lại cái tư duy của phàm phu nó không có trùng hợp. Cái tư duy của phàm phu đó, hết nó khởi lên đó là nó nghĩ ngay cho nó. Còn những cái tư duy của Bồ Tát với Đức Phật đó, thì hết khởi lên thì người khác được nhờ. Khác ở cái điểm như vậy. Cho nên Đức Phật với Bồ Tát được đem an đến cho mọi loài. Còn thì mọi loài nó không có bao giờ mà tư duy mà đem cái an lạc đó ra khỏi mình để mà đưa đến cho kẻ khác. Thì đó là cái điều là chúng ta dễ dàng để nhận định ra cái vấn đề nói trên lắm. Như thế thì khi mà chúng sinh hiểu được mà tại sao nó Đức Phật có thể đem an lạc đến cho mọi người, cho nên chính vì như vậy đó mà Đức Phật an. Cho nên tất cả những cái người mà đem cái sự an lành đến cho muôn loài, những người đó không bao giờ cần phải cầu an. Và trái lại, những cái người mà tuyệt đối không bao giờ biết đem cái sự an lạc đến cho bất kể một chúng sinh nào ngoài mình á, thì những người ấy luôn luôn phải cầu an. Vì vậy mà tôi mới nói cái an của đạo Phật đó là như thế. Còn xưa nay thì chúng ta cứ nghĩ rằng là an là có nghĩa là làm sao cho mình an. Thành ra vì như vậy đó, trong hành động và trong lời nói của mình á, nó chẳng có tiết ra một cái gì là an. Mà trái lại, có khi vì mình chỉ mong an mà mình biến người khác làm dê tế thần, là vật hy sinh để cho mình được an. Nhưng còn Phật Pháp thì mình sẵn sàng xả thân mình á, cho kẻ khác được an. Mà khi mà cái chí nguyện của Bồ Tát với chư Phật đó là làm thế nào cho chúng sinh được an, thì khi mà cái hành được cái chí nguyện đó thì cảm thấy hết sức là vui. Thì cũng giống như cha mẹ khổ cực vô ngần đó, để mà nuôi con cái. Nhưng mà nếu mà cái khổ cực đó đem đến cái kết quả là nuôi dưỡng được con cái đó, thì cha mẹ rất là vui với cái sự khổ cực đó, mà không có hối tiếc, không có gọi là hối hận là tại sao mình phải chịu khổ như vậy. Nếu mà cái khổ của mình mà đưa đến một cái kết quả là con cái của mình nó học hành nên người, là nó có đủ thứ phương tiện để nó có thể thành tựu, thì mình sẽ vui vẻ với lại những cái mà mệt nhọc khổ sở của mình hay là sự hy sinh của mình. Bồ Tát cũng thế thôi. Cho nên rằng là hễ mà cái chí nguyện mà đem an cho mọi người, thì dù mình có phải hy sinh nhưng mà chúng sinh được an thì cũng cảm thấy vui vậy. Thì như thế thì an. Còn cái kẻ mà chỉ nghĩ cái an cho mình thì làm thế nào nó cũng không hài lòng, và nó vẫn cảm thấy rằng là chưa đủ an và vẫn bất an như thường. Thế thì khi mà muốn hiểu như vậy thì đương nhiên rằng là phải tư duy, phải động não. Mà khi mà tư duy mà hiểu ra thì đương nhiên là bắt đầu hành động. Thì khi hiểu ra thì sẽ hành động theo cái hiểu ra, tức là có cái nghĩa là đem cái an đến cho mọi người. Thì cái khi mà cái nhân đó là đem an đến cho thiên hạ thì cái quả thì tự nhiên là được an. Thành ra do như vậy đó thì có nghĩa rằng là hễ mà đối với lại Phật pháp đó, đối với lại Phật pháp hay là Bồ Tát, thì cứ khi nào mà khởi ra một cái tư duy nào thì cái tư duy đó luôn luôn lấy chúng sinh làm tiền đề, tức là làm thế nào mà lợi lạc chúng sinh. Còn đó, chúng sinh thì ngược, luôn luôn là nghĩ rằng làm thế nào để lợi lạc cho mình, khi nào cũng hai cái chiều suy nghĩ nó như vậy. Thế cho nên đa số người Phật tử thích cầu nguyện hơn là thích tu tập. Mà đối với Đức Phật thì chính sự tu tập á, nó mới đưa đến cái kết quả. Bởi nó là nhân, nó là chính nhân, và cái nhân chính xác thì tự nhiên nó đưa đến cái chính quả. Còn đối với Đức Phật thì cái cầu nguyện nó không phải là chính nhân, cho nên nó không thể nào mà đưa đến cái kết quả mong muốn được. Bởi nó đâu có hành cái nhân gì đâu, nó chỉ có bằng miệng thôi. Thành thử ra trong cái kinh Bách Dù có cái câu chuyện ngu rằng là ông vua nó mời một anh nhạc sĩ chữ danh tới rồi đờn cho ông nghe. Anh kia đờn cả buổi cho ông vua thưởng thức. Đờn xong thì bây giờ mới trả thù lao. Trả thù lao thì ông vua không có đưa tiền bạc gì, ông vua chỉ nói là ta trả cho ông bao nhiêu đó tiền rồi xong. Ông này bảo không lấy tiền, nghĩa là vua quên đưa tiền, chưa đưa tiền. Vua nói rằng là ông đờn cho tôi nghe qua tai rồi nó tan, thì bây giờ tôi trả cho ông cái công cũng là bằng qua cái hư không thôi. Đó. Chứ tại sao mà ông cho tôi cái qua hư không mà tôi lại phải cho ông tiền vàng, thì tôi cũng phải trả lại cho ông qua cái hư không thôi, tức là trả tiền bằng cái lời nói thôi, qua hư không thôi. Thế thì đại khái là nó cũng giống như thế. Vì vậy đó thì Đức Phật mới có một lần ngài mới đến thẳng chỗ của trưởng lão Ca Diếp đang ngồi tham thiền. Đức Phật mới hỏi trưởng lão Ca Diếp là có khi nào ông nỗ lực cầu nguyện, có khi nào ông thành tâm cầu nguyện, có khi nào ông hết lòng cầu nguyện thì cái bờ bên kia nó sẽ trôi qua bên này cho ông. Tại ngài Ma Ca Diếp đang ngồi ở bên bờ sông. Ngài Ma Ca Diếp bèn nói rằng là bạch Thế Tôn, điều đó là không bao giờ có thể xảy ra. Nếu Phật bảo thế thì bằng cách nào ông đạt được bờ bên kia? Ca Diếp bảo bằng cách nỗ lực vượt sông băng qua bên kia, còn không thể nào dùng cầu nguyện mà đạt được cái bờ bên kia. Nếu Phật bảo đúng thế. Thế thì nếu quá tình mà chỉ thông qua một cái sự cầu nguyện mà đạt được đủ mọi thứ như rằng là tuyệt đại đa số mọi người suy nghĩ, thì có đôi khi tôi cũng suy nghĩ như vậy. Nếu mà thực tình cầu nguyện đạt được như vậy đó, thì có thể là như vậy, cả chùa buổi trưa hoặc buổi chiều đứng nấu cơm kéo nhau hết lên cầu nguyện cho no, xong rồi tự nhiên nó no, nó khỏi nấu ăn, khỏi rửa bát, khỏi đi chợ. Nhưng mà chùa nào cũng sẽ trả lời làm sao làm được chuyện đó, phải ăn chứ. Thế thì cầu no còn không thành, hà huống là cầu cái gì to tát hơn. Tức là sau những cái nhân mà gọi là nhúng chàm của mình cầu một cái quả là mình thoát tội thoát nạn không ai biết, thì cái chuyện đó còn khó hơn là cái chuyện mà cầu cho nó. Cho nên nó mọi thứ đều phải là động não và động thủ thì mới chính xác, chứ không phải bỏ não bỏ thủ chỉ động khẩu mà thành tựu. Thế thì đại đa số mọi người thì cứ suy nghĩ là mình cứ động khẩu là được. Nhưng mà kỳ thật ra nếu bây giờ chúng ta đến với chư Phật đó là để chúng ta làm cái gì? Là để chúng ta cầu cái pháp của Đức Phật. Cầu cái pháp của Đức Phật là cầu cái trí tuệ của Đức Phật, cầu cái sự hiểu biết của Đức Phật. Chúng ta cầu cái sự hiểu biết của Đức Phật đó, thì chúng ta có thể hành được cái việc mà Đức Phật làm. Mà khi chúng ta hiểu cái hiểu của Phật và hành cái hành của Phật, thì chúng ta cũng có đủ mọi công đức như Đức Phật, và chúng ta cũng đến được một cái quả hệt như Đức Phật. Ngoài cái đó ra không có cách nào khác để mà có thể đạt được cái quả như thế. Thành ra suy cho kỹ thì chúng ta phải học Phật, xét cho cùng thì chúng ta phải tu Phật. Thì khi mà chúng ta học đó, là chúng ta học cái trí tuệ, chúng ta tu là chúng ta thực tập cái hành của cái trí tuệ nơi trên đó. Cho nên vì như vậy mới có cái vấn đề mà tôi nói rằng là đi một lối hành hương, một lối hành hương là cầu pháp, kết duyên, kết cái duyên để cầu pháp. Thì đi hành hương như thế thì không cần phải trải qua bốn núi mà tổ đình. Tại sao vậy? Tại vì các vị Bồ Tát không có trực tiếp là cái người mà chỉ bảo mình, mà là người trực tiếp chỉ bảo mình á là thánh tăng, là cao tăng, là tổ sư. Cho nên mình cần phải kết duyên với các bậc thiện tri thức nói trên đó. Chính vì vậy đó mà đối với mật tông của Tây Tạng á, gần như rằng là họ không chỉ quy y Tam Bảo mà họ quy y Tứ Bảo. Thế vì đệ Tứ Bảo của Tây Tạng nó là cái gì? Của mật tông nói chung á, đệ Tứ Bảo là bậc thượng sư, tức là bậc gọi là sư phụ của họ đấy, tức là bậc mà dạy đạo cho họ, điểm đạo cho họ, khai đạo cho họ. Thì những cái bậc ấy họ coi còn gần giống như rằng là hóa thân của Đức Phật để mà giác ngộ cho họ. Cho nên vì như vậy là nếu mà chúng ta đi qua những cái xứ mà mật tông điển hình như là Tây Tạng đi, thì chúng ta sẽ thấy ở những cái ngôi chùa mà theo phái Hoàng Mạo á, từng cái phái Gelug á, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là có đôi khi tượng của Tsongkhapa, tức là tổ sư của phái Hoàng Mạo á, còn to hơn tượng Phật, luôn luôn ngồi giữa chính điện. Tại vì họ coi Tsongkhapa như rằng là hóa thân của Đức Phật vậy đấy, bậc thượng sư, người mà trực tiếp khai ngộ cho họ chứ không phải là Đức Phật. Cho nên đó cũng như là một bậc hóa thân vậy. Anh dân vì như thế đó thì bên đó họ coi cái bậc mà thượng sư đó y như là đệ Tứ Bảo vậy, họ cung kính vô cùng. Vì như vậy khác với lại Việt Nam cũng khác hẳn với lại Trung Hoa, chúng ta sẽ thấy ở mật giáo đó những cái pháp tòa, cái chỗ mà thuyết pháp nó là gọi rằng là trang nghiêm vô cùng, khi nào cũng trải gấm, có nghĩa là gọi là chẳng phan này kia thì đủ thứ ấy, nhìn rất là trang nghiêm. Nếu mà chúng ta qua các cái xứ mà thuần túy mật tông đó, ví dụ như ở Bhutan, ví dụ như ở Tibet này kia gì, thì chúng ta sẽ đến bất kể một cái chính điện nào, chúng ta cũng thấy một cái pháp tòa mà luôn luôn có sẵn. Cái pháp tòa nó nhiều khi phải đi bậc tăng cấp lên, là tại vì pháp sư khi nào cũng phải ngồi cao hơn là thính chúng, mà pháp tòa khi nào cũng trải đủ thứ mà gọi là gấm vóc này kia, là trang nghiêm ghê lắm. Họ rất là coi trọng pháp sư ở bên đó. Thế thì bây giờ trở lại cái vấn đề là thế thì khi mình học đạo đó là mình học với lại các vị tổ sư. Nó bây giờ mình học đã đành là Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, thế nhưng á người ta không học thì người ta cũng chẳng có nắm vững được kinh Pháp Hoa, và người ta cũng chẳng biết đâu mà lần. Thế thì phải trải qua những cái vị mà tôn túc, từ như là Huệ Văn Đại Sư, Huệ Tư Đại Sư, Trí Giả Đại Sư này nọ đó, mới có thể gọi rằng là khai mở về giáo nghĩa Pháp Hoa cho chúng sinh, thì chúng sinh mới từ đó mới có thể vào được. Còn nếu mà trực tiếp từ cái kinh thì cái đầu óc của phàm phu mà cứ vận dụng nên là nghĩ ngược với Phật pháp, thì như vậy thì khi mà để cho từ họ mà họ nghiên cứu Pháp Hoa thì họ nghĩ ngược kinh Pháp Hoa hết. Họ không có nghĩ theo cái chiều hướng của Đức Phật như là hồi nãy tôi mới chứng minh. Thành thử ra rằng là Pháp Hoa của phàm phu nó hết thành Pháp Hoa luôn. Anh chứ chính vì như vậy nó thì phải có những cái vị cao tăng như thế xuất hiện, tức là các vị tổ sư của Thiên Thai Tông hay còn gọi là Pháp Hoa Tông, thì là trước đó là giống như người mà khai sáng nên là ngài Huệ Văn, kế tiếp là ngài Huệ Tư, rồi sau đó cái bậc mà lỗi lạc nhất mà có thể làm cho cái giáo nghĩa của kinh Pháp Hoa nó phát huy mạnh mẽ, đó chính là người thứ ba, tức là Trí Giả. Bởi vì ngài Trí Giả đại sư sau đó về trụ tại núi Thiên Thai, về sau người ta quen luôn, người ta gọi nó là Thiên Thai Tông. Nhưng mà kỳ thật thì là tông ấy cũng là Pháp Hoa Tông, nhưng mà người Trung Quốc quen gọi là Thiên Thai Tông nhiều hơn. Thế thì mình hiểu rồi, Thiền Tông cũng vậy. Thế thì khi mà Đức Phật mà truyền thiền pháp cho ngài Maha Ca Diếp, rồi sau đó thì ngài Maha Ca Diếp cứ truyền cho ngài A Nan, và rồi cứ thế mà truyền thừa cho đến ngài thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Rồi thì Bồ Đề Đạt Ma từ giã cái xứ Tây Thiên mà vượt biển qua Đông Độ, gọi là qua xứ Trung Hoa truyền thiền pháp. Rồi thì truyền trải qua năm đời sau, tức là đến đời của Huệ Năng, thì cái thiền nó phát huy cực kỳ và gọi là tổ sư thiền. Thì tất cả là chúng ta cũng nhìn thấy là toàn là những các vị cao tăng nó truyền thừa. Tức là từ các vị tổ nó khi truyền qua Đông Độ, thì như từ Đạt Ma là truyền cho Huệ Khả, Huệ Khả rồi đến Tăng Sán, đến Đạo Tín, đến Hoàng Nhẫn, rồi đến Huệ Năng. Và rồi thì sau đó lại về sau này lại chia sẻ ra là năm phái thiền. Thì là chúng ta hiểu là nếu mà chúng ta không có một cái nhân duyên với tổ, với tổ sư á, thì chúng ta coi như là không có nhân duyên với cái tông phái ấy. Tức là nếu mà chúng ta không biết Huệ Tư, Huệ Văn, Trí Giả là ai, thì coi như rằng là chúng ta vô duyên với lại Pháp Hoa Tông. Tức là có cái nghĩa là chúng ta sẽ khó mà học mà hiểu được cái giáo lý nhất thừa của Pháp Hoa. Rồi nếu mà chẳng hạn như bây giờ mà chúng ta thì cũng không có biết các vị tổ sư của Hoa Nghiêm Tông, như là ngài, các ngài Lục Thuận, ngài Hiền Thủ, ngài Trừng Quán gì đó, thì coi như là mình cũng vô duyên với lại Hoa Nghiêm Tông đó. Tức là mình cũng chẳng hiểu cái gì giáo lý mà gọi là nhất thừa đó của Hoa Nghiêm Kinh. Rồi nếu mà bây giờ đây thì mình lại nói là chúng ta là con cháu của Thiền Tông, con cháu của Lâm Tế Chính Tông, các tăng ni của Việt Nam hầu hết tuyệt đại đa số là cái tông của Lâm Tế. Thì cái tông Lâm Tế là một trong năm cái Thiền Tông sau này được lập nên từ ngài Huệ Năng truyền xuống. Rồi sau này mới chia sẻ ra thành năm cái phái. Thì cái Lâm Tế đó là mạnh nhất ở Việt Nam. Việt Nam mà theo Lâm Tế không, còn Nhật Bản thì lại là theo Tạo Động Tông. Thì Tạo Động với Lâm Tế là hai cái phái thiền còn lại. Còn như là Vân Môn hay là Pháp Nhãn hay Quy Ngưỡng thì coi như là tuyệt rồi, tuyệt chủng rồi, tức là không còn nữa. Chỉ còn lại có hai cái tông đó. Rồi chẳng hạn bây giờ nếu mà chúng ta tu Tịnh Độ mà chúng ta lại không biết cái gì tới các vị tổ Tịnh Độ, tức là từ ngài Huệ Viễn, ngài Đàm Loan chẳng hạn, hay là các ngài như Đạo Xước, hay là như rằng là Thiện Đạo, rồi truyền một lèo xuống tuốt dưới cùng này đến cái vị thứ 13 là ngài Ấn Quang, vị thứ 12 là Triệt Ngộ, vị thứ 11 đó là Thật Hiền Đại Sư. Nói ví dụ vậy, nếu mà chúng ta hoàn toàn không biết các vị tổ nói trên đó thì đương nhiên là chúng ta cũng vô duyên luôn với lại Pháp Môn Tịnh Độ. Thì ở đây nói một cách thực tế là nếu mà chúng ta có nhân duyên với cái thầy nào thì chúng ta có nhân duyên với cái pháp của cái thầy đó, tự dưng nó như vậy. Mà nếu như vậy thì nếu chúng ta có nhân duyên với tổ thì chúng ta sẽ có biết được cái pháp của tổ sư. Cho nên vì như thế cũng có những cái đường hướng rằng là đi kết nhân duyên với tổ sư để cầu pháp. Thì khi mà mình mà có biết tới những các vị tổ sư đó, mình cầu cái pháp của quý ngài đó, Thì như thế mình sẽ có cái nhân duyên với lại những cái tông đó. Thì mình sẽ học hỏi về những cái tông đó, mình mới có cái cơ hội để học hỏi. Còn nếu như người Phật tử hoàn toàn không biết rằng là những người đó là ai, không biết Lâm Tế là ai, thì đương nhiên rằng là làm thế nào mà họ thực sự là con cháu của Lâm Tế. Cho nên là mang danh thì rằng là tất cả ở đây hầu hết tôi có thể khẳng định là có thể nói rằng là gần như 99% là con cháu của Lâm Tế. Nhưng mà chẳng ai biết Nghĩa Huyền Thiền Sư là nhân vật nào. Thì Lâm Tế là cái tên của cái chùa là Lâm Tế Tự, nhưng mà tên thật của vị tổ sư đó là Nghĩa Huyền. Thì ngài đó là người mà lập nên cái tông phái gọi là Lâm Tế Tông, lấy cái tên chỗ tên chùa. Chùa Lâm Tế hiện tại nó nằm ở tỉnh Hà Bắc. Hà Bắc là một cái tỉnh nằm sát với Bắc Kinh, và Bắc Kinh cũng giống như Washington DC của Mỹ, mà Hà Bắc cũng giống như là Virginia vậy đó. Nó y vậy. Thế thì nếu mà chúng ta mà không biết tới tổ sư thì chúng ta hoàn toàn chẳng có biết tới cái gì mà tổ sư dạy. Cho nên vì như thế đối với tôi, tổ xưa thì tôi thì đi tổ chức đi hành hương, tôi là người mà tiên phong ở mấy cái xứ hải ngoại này mà đi hành hương ở bên Trung Quốc hay là bên Ấn Độ. Tôi là năm 85 là lần đầu tiên là đi Ấn Độ, mà năm 88 là lần đầu tiên đi qua Trung Quốc, là năm 1988. Rồi cái từ năm 1994 thì tôi cứ 2 năm một lần, thì tôi lại đi qua bên đó hành hương. Và tôi hành hương thì tôi hành hương theo cái lối thứ gì này, đến cái lối mà gọi là kết duyên để mà cầu pháp. Cho nên rằng là tôi cứ dẫn mọi người đi theo trình tự từng tông phái, tức là có khi đi toàn tịnh độ, chùa tịnh độ, chùa của các vị tổ sư của tịnh độ, có khi thì đi toàn là chùa của Thiền Tông, có khi thì đi toàn là Pháp Hoa cộng Hoa Nghiêm, bởi vì Hoa Nghiêm Tông tiện nhanh lắm. Hoa Nghiêm Tông đến có tổ thứ năm ấy, là ngài Tông Mật thì coi như rằng là nó bị gọi là thất truyền. Thành ra Hoa Nghiêm chỉ có danh sách thì chỉ có 5 vị tổ đó thôi, Pháp Hoa thì nhiều hơn, Pháp Hoa Tông được truyền thừa thì nhiều hơn. Còn có nhiều cái tông phái thì coi như là mất tuyệt luôn, như là Tam Luận Tông thì coi như rằng là tổ đình kia gì cũng chẳng còn. Thế thì tôi đi theo như vậy là để làm gì? Để cho những người Phật tử đó họ biết các vị tổ sư đó, ít nhất cũng biết tên, ít ra cũng biết các vị tổ sư đó là ai, tên gì đó, và dạy cái gì, thì ít ra họ cũng biết như thế. Thì có như vậy thì mới có thể gọi là mở mang một cái đầu óc về cái vấn đề mà tu học. Cho nên tôi mới nói rằng là cái hành hương nó mới gọi là hành hương nhắm đến vấn đề tu học, tức là mình kết nhân duyên với tổ sư, mình đến mình đảnh lễ tháp của tổ sư, mình cầu tổ sư, mà không phải là mình cầu nguyện cho cái thân này, mình cầu là cầu pháp của tổ sư, mình cầu cái giáo pháp đó, học được cái pháp đó của tổ sư, chứ không phải là cầu cho cái thân. Thì hai cái cầu đấy nó khác nhau. Thế cái sự cầu pháp là một sự cần thiết, tại vì do cầu pháp mà mới có thể gọi là đắc pháp, do đắc pháp thì mới có thể gọi là đắc đạo. Thì có như vậy thì cái người Phật tử sẽ được là mà mở mang rất nhiều. Hai nữa tôi còn có một cái mục tiêu rằng là tổ đình á, thì có một số tổ đình rất là nghèo nàn. Tại vì sao vậy? Tại vì ngay người Trung Quốc họ cũng không có biết cái lối mà gọi là đi chùa tổ đình để mà kết duyên và cầu pháp. Bởi vì như hồi nãy tôi nói, đại đa số người Phật giáo đồ không cần pháp, không cần tu, không cần học, chỉ cần cầu nguyện. Thành ra vì như vậy thì bốn núi đi rất là nhiều, nhưng tổ đình thì bỏ bê. Tức là có cái nghĩa là tổ đình, có nhiều cái tổ đình mà ở vùng xa xôi hẻo lánh đó, họ rất là nghèo. Bây giờ như là tôi nói, tổ đình của phái thiền gọi là quy ngưỡng của hai thầy trò này, Quy Sơn Linh Hầu cũng như là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch vậy đó. Mà khi mà tôi tra khảo trong sách vở đó, rồi tôi quyết định là đến đó lễ bái tháp của ngài Quy Sơn Linh Hầu. Thì ở đây thì mình có thể thấy rằng là bởi vì ít ai đi qua, cho nên rằng là cái cơ quan du lịch ở bên Trung Quốc á, nó trả lời với tôi rằng là không có tìm ra ngôi chùa đó. Mặc dù tôi nói rằng là chùa đó ở tỉnh Hồ Nam đó, mang tên là Mật Ấn Tự, nhưng mà họ nói họ hỏi hết các địa phương, không ai biết cái ngôi chùa đó hết. Rồi tôi tức mình quá, tôi phải ghi ra từng cái chi tiết, là giống như rằng là ở huyện gì, ở xã gì, ở thôn gì, rồi gửi qua lại nữa. Rồi vài ngày sau họ mới đáp rằng là tìm ra rồi. Thế khi mà tôi đến đó thì phải trải qua một cái đoạn đường xa xôi dài, lên núi xuống đồi vào trong một cái vùng. Cái vùng đó người dân ở đó họ không bao giờ thấy một cái phái đoàn hành hương, phái đoàn du lịch nào tới. Thành ra họ thấy mình tới, họ đi xem giống như rằng là đi xem hội, kéo cả làng họ coi. Đó. Thì đến tới đó thì mới chiêm bái được cái tháp của ngài Quy Sơn. Thì phải nói là vậy, ngài Quy Sơn là đệ tử của ngài Bách Trưởng, là huynh đệ với lại ngài Hy Vận Thiền Sư. Ngài Hy Vận Thiền Sư là sư phụ của Lâm Tế Nghĩa Huyền, có nghĩa là Lâm Tế Nghĩa Huyền gọi Quy Sơn đó là sư bác. Thế thì mới đến được mấy cái chỗ như vậy thì tôi thì nghĩ là đến là cúng chùa đảnh lễ tháp của ngài. Khi mà tôi biết tháp của các vị cao tăng á, thì tôi đi truy lùng, tôi đi kiếm để mà tôi đến, tôi đảnh lễ. Đến đảnh lễ là chỉ cầu một điều, cầu kết cái duyên với tổ sư để mà học được cái pháp của tổ sư. Thành ra cũng trong một lần ở đây thì mọi người có thể có nhiều người biết đến một vị thiền sư có một cái tính khí lạ lùng ghê lắm, là ngài Đan Hà Thiên Nhiên. Ngài này nổi tiếng với lại một câu chuyện kinh dị là trời mùa đông lạnh quá, ngài mới lên trên chánh điện, ngài khiêng tượng Phật xuống, ngài trẻ ra ngày sưởi, ngài đốt, ngài làm củi sưởi chơi. Rồi thì tăng chúng lên thấy như vậy thất kinh hồn vía hết, nói rằng tại sao ông dám trẻ tượng Phật ra ông đốt. Ngài bảo tôi đốt tôi kiếm xa lợi. Rồi thì ngài này rằng là chẳng biết hồi xưa nó pháp hiệu là cái gì, nhưng mà khi mà đến để ra mắt ngài Ma Tổ Đạo Nhất Thiền Sư đó, thì ông vào chính điện, thì lúc đó ngài Đạo Nhất chưa có xuất hiện. Rồi ông thấy tượng của Văn Thù cưỡi con sư tử, ông leo lên cưỡi chung, ông ngồi chiếm trẻ trên đó. Rồi khi mà ngài Đạo Nhất vào chính điện nhìn thấy mà nói cái anh này thiên nhiên, thì ngài ta mới leo xuống sư tử đảnh lễ ngài Đạo Nhất và nói cảm ơn hòa thượng cho con pháp hiệu. Từ đó ngài tự lấy tên ngài là Thiên Nhiên, là ở sống ở núi Đan Hà, cho nên gọi là Đan Hà Thiên Nhiên. Rồi một dịp mà tôi đến Quảng Đông, đến tỉnh Quảng Đông, nơi mà có chùa Nam Hoa Tự từ thờ nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng thân thật ấy. Ngài tịch từ thế kỷ thứ 8, thế mà cho đến ngày hôm nay cái nhục thân của ngài không có rữa, nó không có hư hoại, ngồi kiết giả, được tôn thờ tại chùa Nam Hoa Tự. Nơi đó là cái một trong những cái chốn mà đạo tràng của ngài, ngài thuyết kinh Pháp Bảo Đàn tại Chính Pháp Tự, cũng ở tỉnh Quảng Đông. Rồi thì ngài cũng từng trụ tích ở Nam Hoa Tự. Rồi về sau này khi ngài tịch diệt đi thì người ta mới thiết tháp, người ta thờ ngài ở đó, ngài Huệ Năng á. Thì trong cái dịp tôi xuống đó, rồi tôi cũng đi tham quan mấy cái ngôi chùa và tổ đình của tỉnh Quảng Đông, thì tôi cũng ghé qua là tổ đình của phái thiền Vân Môn của ngài Văn Hiển. Thì tôi Tôi cũng đến đó lễ tạ cái tháp của Ngài Văn Hiển Thiền Sư, là tổ của Vân Môn Tông. Rồi sau tôi mới biết là cái núi Đăng Hà nó cũng ở gần đó. Rồi tôi lên trên núi Đăng Hà, tôi hỏi thăm ở trên núi, không có ai biết Đăng Hà thiên nhiên là ai hết, vậy mới quái lạ. Mà đến cả thậm chí những cái ngôi chùa mà người ta trong lịch sử ghi chép là do Ngài hồi xưa ở đó, mà tôi đến tôi hỏi cái ông chi khách ở đó đó, ông tăng chi khách ở chùa đó, tôi hỏi rằng là cái tháp của Ngài thiên nhiên là ở đâu, họ không biết. Rồi tôi thất vọng quá rồi, phải đi về thôi. Trên đường đi từ trên núi xuống, đi ngang qua một ngôi chùa, đi có một bà ni sư đang còn ngồi đó. Cái nhát thấy tôi, hình tướng của một vị tăng, từ tôi đi với lại một thầy nữa và hai người Phật tử, một người ở Canada này và một người ở tại địa phương, tức là người Trung Quốc, cũng bốn người. Thì cái vị ni kia bèn mời uống trà, mới nói rằng là quý pháp sư ở trên núi xuống chắc lặn lội đó cũng mệt, nên là ngồi nghỉ mời uống trà. Thì tôi thấy cảnh trí ở đó nó cũng u tính mát mẻ, cho nên thôi thì mình cũng ngồi nghỉ ngơi cũng uống trà. Rồi tôi mới nói chuyện với vị ni đó và tôi mới nói là tôi lên đây với một cái mục đích là tôi tìm cái tháp của Ngài Đăng Hà thiên nhiên, mà sao tôi hỏi cả núi không ai biết hết. Cái vị ni sư này nói rằng là có, để tôi giúp pháp sư đến đó. Rồi thì bà ấy mới gọi một cô ni trẻ tới và nói rằng là đưa pháp sư này đến cái tháp mộ của Ngài thiên nhiên. Rồi cô ni ấy dẫn tôi xuống dưới tận chân núi, đến cái bờ sông ở dưới chân núi, rồi móc cái điện thoại ra kêu qua bên bờ sông kia. Rồi một lát có một cô ni khác đi cái xuồng máy qua, rước tôi và mấy người này qua bên kia sông, xuống thuyền vào trong một cái chỗ mà cỏ lau rậm rạp, nhìn nó có vẻ như hoang phế, không có vết chân người, chỉ cho tôi một cái ngôi cổ mộ tháp của Ngài thiên nhiên. Đó, tôi đến tôi cũng không biết rằng là hư thật là đúng hay không, mà thấy nó hoang phế mà cỏ mọc rậm rạp lắm. Rồi tôi với lại ba người cùng đi đó, nhổ cỏ ra xong rồi lấy gạch lấy đá gì cà mấy cái rêu ở cái bia mộ, thì lúc đó mới đọc được cái chữ mà thiên nhiên thiền sư chi mộ. Thì bây giờ mới biết đó chỉ là một cái ngôi cổ mộ thôi, thế mà chẳng ai biết. Rồi thì tôi đành lễ đó. Rồi xong kết thúc. Thế nào mà tôi biết tháp tổ sư ở đâu, bất luận là tổ sư của cái tông phái nào, thì tôi cũng lặng lội tìm đến với một cái tinh thần gọi là kết duyên với lại quý ngài đến lau chùi. Thì khi tôi lên trên tu thiền tự trên đỉnh núi Thiên Thai Tông đó, là tổ đình của Pháp Hoa Tông, thì dọc cây ở trên cái con đường đi lên trên núi đó là có 9 cái tháp của 9 vị tổ sư của Pháp Hoa Tông xây cất ở đó. Thì trước khi đi thì tôi có dặn dò những người Phật tử đi theo tôi mang theo nào là bàn chải đinh, rồi nào là mấy cái mà đổ cọ với đổ gì để làm cái gì. Bởi vì cái kinh nghiệm của tôi rồi, đến tất cả mấy cái tháp của tổ sư, tháp nào cũng rêu phủ, nghĩa là gọi là hoang tàn lắm, chứng tỏ chẳng có ai đến thiền sư hết, chẳng có ai đến với tổ sư hết. Rồi làm sạch, cạo quét gom trước mắt mấy ông sư Trung Quốc mà dẫn tôi đi, dẫn lên trên núi, mấy ông đã đứng nhìn bằng con mắt tròn xoe và kinh ngạc với cái hành động của cái đoàn Việt Nam này quét dọn sạch sẽ mấy cái ngôi tháp nói trên đó. Thế thì trở lại cái vấn đề, thì là cái mục tiêu là tôi chỉ muốn rằng là cho họ kết duyên, mà khi họ đi như thế thì từ từ cái họ biết các vị mà tổ sư của các tông phái nó như thế nào. Và tôi khuyên nhủ là trước khi đi cả tháng, tôi kê cái list tên ra những cái vị tổ sư mà mình sẽ đến, tôi bắt đảnh lễ mỗi ngày. Tức là có nghĩa là tôi yêu cầu họ là ở nhà tụng kinh, bất luận là họ ở Mỹ, ở Canada, ở bất kể cái quốc gia nào, thì mỗi ngày họ có tụng kinh thì họ lạy, họ phải lạy hết cái list đó. Cái list mà sẽ đi hành hương sẽ đến lạy trước để cầu nguyện là mình đủ cái nhân duyên để đến tận nơi gặp cái tháp của Ngài. Đối với lại Đức Phật nói rằng là thấy tháp là thấy thân. Cho nên vì vậy chúng ta đọc truyền Tây Du Ký, chúng ta cũng thấy có một điều là Ngài Trần Huyền Trang đến chỗ nào mà có tháp đó, là Ngài đều quét dọn. Đó là một cái lối biểu tượng ra một cái tinh thần mà gọi là kính tăng trọng pháp, thành ra quét dọn một ông chủ. Thế thì và tôi bày cho họ là khi tới nơi, mà khi mà chỉ dụ tôi có giảng cho họ nghe về cái vấn đề tiểu sử của các vị cao tăng đó như thế nào, các vị cao tăng đấy chủ sướng như thế nào đó. Thì đại khái như vậy xong đó, thì là đành lễ đó. Đành lễ tổ sư và cầu nguyện rằng cho mình trong tương lai có những cái nhân duyên với những cái giáo pháp như vậy, với các vị cao tăng như thế. Nói thì đại loại là như vậy. Thế thì cái lối hành hương như vậy nó thì tôi gọi rằng là hành hương tu học, mà không phải lối hành hương mà gạt tu học qua một bên, mà chỉ có đến để cầu xin những cái gì mình khát khao. Mà mọi cái sự mình cầu xin khát khao không ngoài cái vấn đề hạnh phúc của đời mình, mà vấn đề hạnh phúc của đời mình không quyết định bởi sự cầu nguyện, mà quyết định bởi sự mà gọi là phát tâm và hành mọi cái sự của cái phát tâm đó trên đó. Tức là có cái nghĩa là gieo nhân thì gặt quả, hoàn toàn không có do cái vấn đề mà chỉ thông qua sự cầu nguyện mà tự nhiên được hạnh phúc. Cho nên vì như vậy kẻ ác nó cũng đi cầu nguyện, người gian cũng đi cầu nguyện, người tham cũng đi cầu nguyện, người sân cũng đi cầu nguyện, người si mê cũng đi cầu nguyện, rồi ai cũng thành tựu hết như vậy, ai cũng hạnh phúc hết. Tất nhiên là không thể. Thế gieo nhân nào chịu quả đấy. Đức Phật không có sửa nhân, không có sửa quả. Đức Phật chỉ dạy chúng ta sửa nhân thì tự nhiên nó quả nó thay đổi theo. Đức Phật không có hứa khả năng quý vị theo ta rồi đó thì cứ việc muốn làm cái gì thì làm, rồi sau đó ta sửa lại hết cái kết quả. Cho nên là làm ác thì ta cũng sửa lại thành kết quả thiện hết, chưa có kinh nào nói chuyện đâu. Và rồi thì đó là cái vấn đề mà nói là đi hành hương theo một cái lối mà gọi là tu học đấy, cầu pháp. Và rồi một cái thứ ba nữa thì là gọi là đi hành hương để lập nguyện. Thì cái vấn đề mà đi hành hương để lập nguyện là giống như là hôm qua mà khi tôi nói vấn đề hành hương, tôi kết thúc bằng cái câu là chúng ta hãy đi hành hương theo một cái tinh thần là chúng ta về thăm cha mẹ là các vị Bồ Tát ở trên đó, chứ chúng ta không có đi hành hương theo một cái lối giống như một gã ăn xin tới để cầu xin. Tức là chúng ta hành hương chứ không phải hành khất, chúng ta không phải là kẻ hành khất, chúng ta là con cái của chư Phật chư Bồ Tát, bởi vì chúng ta quy y rồi, chúng ta gọi là con Phật, Phật tử. Thành ra chúng ta hãy đến với lại Đức Phật bằng cái tư thế của một người con, chứ không có đến bằng tư thế của một gã ăn mày mà quỳ lụy và van xin. Mà chúng ta hãy đến để mà gọi là học tập cái sự mà gánh vác cơ nghiệp của cha ông, đó là cái cơ nghiệp mà gọi là độ sinh. Thành ra đi để lập nguyện, để phát nguyện. Đi để lập nguyện là đến với chư Phật, đến với các vị Bồ Tát đó thì đều tập phát những cái nguyện rằng là nguyện rằng là quý ngài đã chứng chi, mình nguyện rằng từ nay cho đến tận vị lai kiếp sẽ theo gương của quý ngài, sẽ theo dấu chân của quý ngài, sẽ quy y quý ngài, tức là không bao giờ lìa quý ngài đó. Trong tâm không lìa, hành động cũng không lìa. Hành động chẳng hạn trong tâm mình không lìa Quan Âm. Quan Âm là ai? Quan Âm là tâm từ bi, không lìa cái tâm từ bi, và hành động của mình luôn luôn cứu khổ cứu nạn. Thế như vậy thân tâm của mình chẳng bao giờ lìa Quan Âm. Và nếu mình nghĩ Quan Âm là một cái người nào đứng ở ngoài thì mình nghĩ rằng là mình đi ra khỏi cái người ấy hay là khỏi cái tượng ấy, rằng là có nghĩa là mình lìa Quan Âm rồi. cho nên mình phải chạy lật đến Quan Âm để mình tìm. Cho nên vì như vậy mình suy nghĩ là Quan Âm đó, nhà Quan Âm nó là ở Phổ Đà Sơn, cho nên mình phải lật đật chạy đến cái Phổ Đà Sơn đó, đó để gặp Quan Âm. Nhưng mà kỳ thật thì đó, Quan Âm là vô chủ, Quan Âm chẳng nhà chẳng cửa gì, tại vì thân ngài là pháp thân. Thành ra nơi nào có đau khổ, nơi có Quan Âm, chứ không phải nhà Quan Âm là một cái chỗ mà yên lành, xong rồi hưởng thụ gió mát trăng thanh, cảnh trí tích thú được Quan Âm hưởng nhàn, không phải vậy. Mà Quan Âm vì cũng khổ cũng nạn, cho nên nơi nào có khổ nạn nơi ấy có Quan Âm. Muốn kiếm Quan Âm không? Muốn kiếm Quan Âm đi đến chỗ khổ nạn. Quan Âm không có ở cái chỗ mà vô khổ vô nạn, mà chỉ có hưởng và sung sướng. Thì Quan Âm khi cứu khổ cứu nạn phân thân, cho nên vì như thế thì chúng ta cũng hiểu là Bồ Tát khi nào cũng vậy này, hả? Ngũ trược ác thế thể tiên nhập, là cái chỗ nào gọi là ác thế và ngũ trược thì Bồ Tát là cái người mà vào chứng nhất. Như vậy thì Bồ Tát vào đó rồi, cho nên muốn kiếm ngài á, xông pha vào đó đi thì sẽ thấy. Muốn thấy ngài sẽ thấy ngài ở ngay nơi tâm, cái tâm phát tâm cứu khổ, sẽ thấy ngài ở nơi thân của mình, đó là cái thân cứu nạn. Thì cứ khi phát tâm như vậy đó, rồi thực hành như vậy thì sẽ thấy rằng là Quan Âm không ở đâu xa, mà Quan Âm ở ngay nơi sự sinh hoạt của mình. Thành ra vì rằng là mình suy nghĩ rằng là Quan Âm á, mà Quan Âm lấy pháp làm thân, cho nên lấy từ bi làm thân. Lấy từ bi làm thân thì chỗ nào có từ bi, chỗ ấy có thân của Quan Âm. Cho nên vì vậy Quan Âm mới hướng hiện đủ thứ thân để mà độ sinh. Nhưng mà mình thì lại suy nghĩ là Quan Âm là một con người giống mình. Mà nếu một con người giống mình thì con người ấy có lúc xa mình, có lúc gần mình, và con người ấy cũng phải có nhà cửa để ở. Và nếu mà mình nghĩ con người ấy thật sự như vậy, phải cần có nhà cửa để ở, thì mình thử đến Phổ Đà Sơn mình kiếm nhà của ngài xem. Làm gì có, kiếm có ra. Nếu vậy thì ngài ở đâu vậy? Nên như thế thì đương nhiên rằng là khi mà mình đến với lại ngài ở bất cứ cái chỗ nào, cho dù bây giờ là mình nói là mình đến Phổ Đà Sơn, thì đương nhiên đó là mình cũng phải đến với một cái tinh thần là đến để lập nguyện. Đến để lập nguyện là phát cái nguyện rằng là nguyện đó là một cánh tay, một con mắt của ngài, mà cánh tay của Quan Âm không có dùng làm cái gì khác ngoài chuyện mà cứu khổ cứu nạn. Con mắt của Quan Âm không có phải nhìn chè, nhìn cháo, nhìn tất cả những cái thứ mà người ta cúng, mà con mắt của Quan Âm chỉ nhìn tới cảnh khổ để cứu mà thôi. Con mắt của Quan Âm chỉ nhìn tìm kiếm chúng sinh khổ. Cánh tay của Quan Âm để khi mà nhìn thấy thì sử dụng nó mà nâng đỡ chúng sinh. Cho nên mình đến để lập cái nguyện rằng là mình nguyện là một cánh tay, mình nguyện là một con mắt của Quan Âm trong ngàn tay và ngàn mắt của ngài. Cũng thế, khi mà mình đến với lại Phổ Hiền ở Nga Mi, Phổ Hiền là một cái vị mà đó, phát cái nguyện mà tu tập ấy. Thì khi mà mình đến với ngài Phổ Hiền đó, thì mình cũng sẽ phát sinh một cái tâm mà gọi là thực hiện mọi cái điều mà ngài dạy như 9 điều kia, và cái điều tổng kết hết là cái điều mà Phổ Giai Hồi Hướng. Thì cái Phổ Giai Hồi Hướng đó là có cái nghĩa là phàm mà tu tập, phàm làm bất kể một cái gì đó đều quy hướng về quả Phật, tức là đều quy về Đức Phật, nhắm cái hướng Đức Phật mà đi, nhắm cái chỗ tư duy có Phật mà nghĩ. Thì như thế đó thì mới là quy y Đức Phật. Mà nếu mà quy y Đức Phật như thế thật sự thì đương nhiên còn cái tôi nào để mà cầu nguyện cho cái tôi đó được cái này và được cái kia. Và giống như hôm trước tôi nói có một cái điều nó căn bản vô cùng mà mọi người bị thức Đức Phật cho là điên đảo ở một cái chỗ như vậy. Điên đảo là ngược ngạo, là ngược ngạo chỗ này, tâm làm chủ, thân là tôi tớ. Nhưng mà con người luôn luôn lấy tâm làm tôi tớ và nâng cái tôi tớ là thân này lên làm chủ, cho nên cái tâm này chỉ nghĩa là bận rộn suy nghĩ, trăm điều suy nghĩ phục vụ cho cái thân, thành ra điên đảo. Mà cái thân này chết thì vứt lại, cái tâm này kia mới ra đi. Mà cái tâm kia sau khi làm tôi đòi cho cái thân này, tích lũy không biết cơ ma nào nghiệp mà kể, và nó sẽ đưa mình ra đi về một cái thế giới đầy nghiệp, làm sao vãng sinh? Không có chuyện vãng sinh. Cho nên vì vậy tình độ tâm nó ái bất trọng bất sinh ta bà. Nếu mà cái ái niệm ở cái thế gian này không có nặng thì làm gì có cái chuyện mà sinh về ta bà. Thế cho nên đương nhiên rằng là phải hiểu cái vấn đề là nếu mà cái gì cũng phổ giai hồi hướng, tức là hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, hồi hướng đến Phật, tức là có nghĩa là làm mọi chuyện thì đều chỉ có nhắm về cái phía của Đức Phật mà không có nhắm cái phía thân này. Thì như vậy đương nhiên là khi đi hành hương là chỉ có phát nguyện thôi thì mới nhắm đến Đức Phật được. Như vậy thì đến ngài Phổ Hiền phải phát nguyện như vậy, thì đến ngài Phổ Hiền phát nguyện như vậy thì đến mấy ngày kia cũng phát nguyện như vậy, cũng đều phổ giai hồi hướng. Tức là khi mình đến được với Quan Âm, hay mình đến được với lại Văn Thù, hay mình đến được với Địa Tạng, đều phổ giai hồi hướng. Phổ hồi hướng cái gì? Hồi hướng ngã đẳng dư chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Trái lại khi mình đến với các vị Bồ Tát, mình không phổ giai hồi hướng mà mình chỉ cầu nguyện bản thân mình mà thôi, đâu có phổ giai hồi hướng. Tại sao? Mình thì không thành Phật đạo, tức là vô lợi. Nhất thiết chúng sinh cũng vô lợi, mình cũng vô lợi. Uổng phí công phu của một chuyến đi, rồi tốn tiền tốn bạc, rồi thì đạt lại cái gì? Giống như là một chuyến đi du lịch, như là du lịch ở mọi thành phố vậy thôi, chẳng khác gì như vậy. Thành ra vì vậy cái vấn đề này nó thì gọi là cái thứ hành hương mà lập nguyện. Nên là khi đi như thế thì hành hương lập nguyện là phát nguyện như vậy. Là nguyện là y chỉ vào Văn Thù Sư Lợi ở nơi sự tư duy, y chỉ vào sự hành của Phổ Hiền, y chỉ vào sự sinh hoạt cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm, và y chỉ vào cái vấn đề phát đại nguyện nó lâu dài không cho thối thấp của Địa Tạng. Thì tất cả đó đều hồi hướng cho mình và nhất thiết chúng sinh đồng thành Phật đạo. Thì do vì rằng là nếu mà mình lập nguyện như vậy đó, mà kéo dài được như Địa Tạng, kéo dài bằng Văn Thù Phổ Hiền với sự sinh hoạt của Quan Âm, thì đương nhiên là công đức vô lượng. Thì đương nhiên đó là cái vấn đề mà gọi là chuyển pháp luân, tức là đến chỗ chuyển pháp luân của chư Phật, của chư Bồ Tát. Như bữa qua tôi nói, thế thì vô số chúng sinh sẽ được nhờ. Như vậy thì cái vấn đề là đi hành hương nó trở nên là một vấn đề công đức. Và nhờ mình lập nguyện ở tất cả những cái nơi như thế thì tự dưng ra mình có một cái tâm không có dám dễ dàng gì mà làm ngược lại. Cái đó đối với Phật Pháp mà trong giới học nó gọi là giới thể, tức là cái sức mà phổ vi chỉ ác cho mình, ngăn cản mình, không có cho mình phá bỏ những cái tâm thiện nói trên đó. Thì nếu mà chúng ta mà đi với một cái tinh thần phát nguyện như vậy đó, thì chư Phật quá từng là hoan hỷ, và các vị Bồ Tát đó cũng sẽ chứng chi, cũng sẽ hoan hỷ, là bởi vì mình quả tình là con cháu của các ngài ấy. Thành ra khi quy Văn Thù thì tự dưng ra rằng là trong cái tư duy của mình đó là đều vận dụng một cái sức quán của cái nhân quả để mà tùy quả mà gieo nhân. Thì như vậy đó thì tự nhiên từ Văn Thù đó mà Phổ Hiền thành tựu, tức là sẽ gieo nhân chính xác vô cùng. Mà càng gieo nhân chính xác thì càng chứng nghiệm được cái nhân quả đó nó chính xác cỡ dường nào, cho nên gọi nó là đế. Vì vậy cái điều là đạo là đưa tới diệt, điều đó là đạo đế và diệt đế, tức là chắc chắn là như vậy. Thế như thế gọi là một lối đi hành hương là lập nguyện. Và rồi có thể tạm thời mà nói cái hành hương sau cùng, thì tôi nói là tất cả những cái hành hương đó thì phần đông rằng là ít được sử dụng ghê lắm. Nên cái hành hương cuối cùng này là cái hành hương gọi là hành hương cúng dường. Thì hành hương cúng dường mà không phải là cái sự là cúng dường để đổi trác, là cúng dường với Đức Phật để xin lại những cái điều gì đó mà mình tin rằng mình muốn xin được những cái điều đó từ Đức Phật, thì mình phải có cúng dường Đức Phật. Thì cái máu của phàm phu, cái máu hối lộ, cái máu mà tham nhũng hối lộ đó nó ăn sâu vào trong, cho nên mình suy bụng ta ra bụng Phật. Anh ra mình cũng nghĩ rằng là ở đời nó phải có qua có lại, cho nên Phật cũng luôn luôn có qua có lại. Mình nhìn lên Đức Phật đó, trang nghiêm mà mình bảo con hiểu Ngài, con hiểu Ngài, Ngài đừng có lo, có qua có lại đó. Con đây đó, xin Ngài những cái điều đó thì con nguyện là nếu mà Ngài mà ban bố thì con sẽ làm cái gì đấy, con sẽ cúng cái gì đó cho Ngài xôi chè, hoặc là thậm chí là con sẽ súng tóc. Mà thực sự ra thì con có súng tóc, con súng tóc Phật cũng chẳng quan tâm, đâu phải là con cứ phát nguyện súng tóc là Phật mừng đó. Rồi rằng hạn con sẽ cúng dường cái gì đó nếu mà Phật cho con thành, nhưng mà mình cũng khôn lắm, cũng nắm cán chứ, cho nên Phật phải đưa trước đó. Rồi gọi là lời cháo múc rồi thì tiền mới trao. Thế thì cái cúng dường ở đây là cái vấn đề gọi là y giáo mà làm vâng lời Đức Phật đó mà cúng dường. Thế thì cái cúng dường này là cái gì? Thì ở đây thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề là chúng ta tri ân Đức Phật, chúng ta tri ân chúng sinh. Chúng ta phải hiểu như vậy, chúng sinh cũng vĩ đại lắm, con cá cũng vĩ đại lắm, con chim cũng vĩ đại lắm. Những người ngu si, những người dốt nát, những người nghèo khổ, những người hung ác cũng vĩ đại lắm. Tại sao vậy? Bởi họ có khả năng làm thành một Bồ Tát, họ có khả năng thậm chí làm thành Đức Phật. Nghĩa là sao? Đó. Nghĩa là chúng ta cũng hiểu một cái câu ngạn ngữ của người Ấn Độ nói rằng là một đứa hài nhi đó, đó nó rất là quan trọng, bởi nó làm nên một người mẹ. Hiểu không? Tức là có đứa hài nhi đó thì mới thành người mẹ chứ, còn nếu không có hài nhi lấy đâu có mẹ. Cho nên thường thường thì người ta nói là mẹ vĩ đại lắm, tại nhờ mẹ có con. Thế nhưng mà đối với lại cái gọi là cái trí, cái philo của người Ấn Độ thì cái đứa nhỏ nó quan trọng lắm, bởi vì nó làm nên người mẹ, nó làm nên một người mẹ, chúng sinh nó làm nên một Đức Phật. Bởi vì Đức Phật khẳng định với bà Kiều Đàm Di ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân rằng là chỉ do một nhân duyên là độ sinh mà Như Lai thành đạo. Thế vì vậy Như Lai tri ân chúng sinh vô cùng, không có chúng sinh Như Lai không thành đạo. Thế do đó Đức Phật không coi thường chúng sinh thì chúng ta cũng không nên coi thường chúng sinh. Chúng ta phải coi trọng họ, chúng ta phải cảm ơn họ. Khi chúng ta độ họ đi nữa, chúng ta không phải cảm ơn họ đâu. Bởi không có họ thì không có Bồ Tát Đức Phật. Tại sao? Vì như thế đấy, ngay như Đức Phật mà độ ác hung kiểu như là Ương Quật Ma La, hay là gọi là ngoan cố như rằng là Đề Bà Đạt Đa như thế đấy, mà thì vì như vậy đó mà Đức Ngài mới là mau chóng thành Phật. Hay là Ngài Địa Tạng mà vác tích trường xuống thẳng địa ngục đó, để mà độ những cái dân cùng hung cực ác đó. Cho nên vì vậy đấy đó mà mới biết cái nguyện của Ngài Địa Tạng là to tát, là vô thượng, gọi là tại đại nguyện, Cái đài đây không phải là đúng nghĩa cái to, mà cái đài ở đây là không thể nói được. Đài đây là to, không có cái gì ngoài nó được. Đó gọi là đài. Thành ra do vì những cái lý lẽ nói trên đó, mình cúng dường là do vì tri ân Đức Phật, tri ân chúng sinh, cho nên vì như thế là theo một cái tinh thần gọi là cúng dường. Thì cái cúng dường đây là cúng dường như thế nào? Cúng dường Đức Phật bằng cách đó. Tại vì cái từ ngữ nó tỏ một cái sự gì kính trọng, cho nên rằng là khi chúng ta bố thí cho những người, cho những người đức độ trí tuệ cao, chúng ta không dám sử dụng từ bố thí, cho nên chúng ta phải biến nó thành từ cúng dường. Còn khi mà chúng ta nói với những cái người mà thấp hèn hơn, không trí tuệ và không đức độ đó, thì chúng ta mới sử dụng cái từ gọi là bố thí. Nhưng mà thực ra cái hai cái từ đấy nó cũng một cách đấy, một cách thức đó. Thế thì ở đây gọi là trên thì cúng dường Phật, dưới thì bố thí cho chúng sinh. Bố thí cho chúng sinh chính là phương pháp cúng dường Đức Phật. Sao biết? Đức Phật bảo, Đức Phật bảo rằng là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật. Thành ra vì như vậy mà chúng ta mới cúng dường Đức Phật thông qua cái công đức là lợi lạc chúng sinh. Đó cũng là cái điều trong Kinh Hoa Nghiêm nhắn nhủ qua lời dạy của Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền trong cái vấn đề mà gọi là tứ giả quảng tu cúng dường ở trong thập nguyện của Ngài, thì Ngài nói là phàm là có bao nhiêu Đức Phật ở ba đời, ở mười phương, cái người tu tập đều phát một cái tâm nguyện là đều được cúng dường hết nhất thiết chư Phật. Cúng dường đời đời kiếp kiếp, không phải cúng dường một lúc rồi thôi. Cúng dường như thế cho nên gọi là quảng. Quảng tu là tu một cách rộng lớn to tát, cho nên là cúng dường hết thảy mười phương ba đời chư Phật, thường xuyên cúng dường công đức vô số. Thế nhưng so ra cái công đức vô số này thì lại bé nhỏ quá đối với lại một cái công đức của pháp cúng dường. Tại cái sự cúng dường đó là tài cúng dường, tài vật cúng dường, là cúng dường hương hoa đèn rồi quả rồi tràng phan và bảo cái, tức là cúng dường mọi cái vấn đề mà thờ phụng trang nghiêm như vậy, nó thì công đức đấy, phúc đức đã lớn rồi, nhưng mà so ra còn thua cái điều sau đây, cái gọi là pháp cúng dường, tức là dùng pháp để cúng dường Đức Phật thì công đức nhiều hơn. Tại sao? Tại vì tài cúng dường thì Đức Phật nhận để cho mình có cái phúc đức, nhưng mà pháp cúng dường á thì Đức Phật hoan hỷ vô cùng, là bởi vì Đức Phật hiểu rằng chính cái pháp cúng dường đó mà mình sẽ giác ngộ, chính cái pháp cúng dường đó mà chúng sinh sẽ được độ. Đó là đúng bản hoài của nhất thiết chư Phật, muốn như vậy, muốn cho tất cả những người được Đức Phật khai thị đều có thể lợi lạc chúng sinh. Nhờ lợi lạc chúng sinh mà thành tựu công đức, nhờ thành tựu công đức mà có thể thành đạo giải thoát, bằng chỉ thông qua có một điều thôi, đó là lợi ích cho chúng sinh, là làm thế nào để cho mình và chúng sinh đồng thành Phật đạo. Có nghĩa là Đức Phật khi mà có nhân duyên độ một người nào, đó là Ngài độ cho đến khi người ấy thành Phật, chứ không phải là Ngài độ sơ sơ xong rồi thôi. Đó. Thì khi mà chúng ta phát cái tâm như vậy thì cũng thế, là chúng ta cũng luôn luôn đời đời kiếp kiếp cũng như là một cái người mà bảo hộ, một người sponsor cho những người kia vào trong Bồ Tát Đạo, mà sinh hoạt ở trong Bồ Tát Đạo cho đến khi Bồ Đề Tâm bất thối thì mới buông được. Tức là có nghĩa là Bồ Tát ấy trưởng thành, không cần phải nâng đỡ nữa, không cần phải dạy bảo nữa. Bồ Tát giống như một đứa con đã ra trường, trưởng thành, tự lập gia đình, tự sinh sống, cha mẹ có thể buông ra một cách nhẹ nhõm, không cần phải lo nữa. Thì đó là khi nào Bồ Tát đạt được cái vô sinh pháp nhẫn, tức là gọi là hạng bất thối chuyển, thì Đức Phật sẽ xoa đảnh thọ ký. Thế thì Khi mà làm đúng như vậy thì Đức Phật hoan hỷ vô bờ. Và khi Đức Phật hoan hỷ là chân chính cúng dường. Thế mình cúng dường mà Đức Phật hoan hỷ thì cái sự cúng dường ấy là sự cúng dường chính xác. Thì sự cúng dường chính xác thì có công đức, và đồng thời bản thân của cái pháp cúng dường nó cũng đã công đức. Có nghĩa là mình thành tựu cái hạnh Bồ Tát và chúng sinh được kết cái nhân duyên với lại mình qua cái hạnh Bồ Tát nói trên đó. Cho nên cả hai đều có cái nhân duyên đối với lại sự giải thoát. Vì vậy Đức Phật rất là hoan hỷ vì lý do đó. Thế thì Ngài Phổ Hiền nói cúng dường pháp nó làm cho Đức Phật hoan hỷ, vì vậy mà cúng dường pháp nó công đức so với lại cúng dường tài vật đó là không thể nào nghĩ bằng được. Giống như là một hạt cát so với lại cả cát của sông Hằng vậy, nhưng mà không thể nào so sánh được. Và Ngài nói có bảy pháp cúng dường. Đó là cái thứ nhất là y lời Phật dạy mà làm. Cái điều này quan trọng lắm, y lời Phật dạy mà làm. Đại đa số Phật giáo đồ á, họ không có chú ý tới lời Phật dạy. Họ chỉ chú ý tới sự mà gọi rằng là thờ phụng Đức Phật rồi cầu xin. Họ tin rằng là do họ thờ phụng thì họ cầu xin phải được. Mà họ không có nghĩ rằng thế họ y lời Phật dạy á, thì tự dưng ra họ thành tựu tất cả những cái nhân của giải thoát. Thì họ giải thoát, Đức Phật chỉ dạy cho họ mọi cái nhân để đưa đến sự giải thoát. Thì nếu họ y theo như thế thì tự dưng họ an, tự dưng họ siêu, họ không cần phải cầu gì nữa. Nó còn thắng cái họ cầu nữa, nó còn vượt qua cái họ cầu nữa. Nhưng mà vì rằng là cái sự tư duy của chúng sinh hay ngược chiều với Đức Phật, cho nên vì như vậy họ không có nhận ra. Thế thì bây giờ nó ý giáo phụng hành á, thì tự dưng ra rằng là có một cái công đức lớn ghê lắm. Thì y giáo phụng hành tức là y lời, y vào pháp của Đức Phật mà hành cái pháp nói trên đó, tức là làm lợi ích chúng sinh. Rồi điều nữa, bảy điều. Rồi một điều thứ hai nói rằng là chuyên cần làm mọi việc thiện. Là chuyên cần làm, chứ không phải việc thiện là chỉ làm bao giờ mình cần cầu nguyện. Còn khi nào mình không cần cầu nguyện nữa thì chuyện thiện nó dẹp qua một bên. Mà là phải chuyên cần làm, cũng giống như một người mỗi ngày dậy đều phải đi làm. Cho dù tiền có đủ rồi, cho dù trong công băng cũng có tiền rồi, cho dù trong tủ lạnh cũng đủ thức ăn, cho dù trong bếp của mình cũng dư ăn, thế nhưng mình vẫn phải đi làm thêm. Mình không thể ngừng được, là bởi vì mình vẫn đề phòng là rủi nó hết nó cạn xong. Cho nên là phải thêm tất cả những cái vật chất đó ở đời. Nhưng mà mình quên đi một cái điều rằng là cái vật chất đó cần như vậy, nhưng mà cái phúc đức còn cần hơn nữa. Bởi vì cái phúc đức sẽ đem đến cái một cái thứ vật chất đầy đủ nhiều ghê lắm, dựa vào phúc đức. Và nếu thiếu phúc đức đó, thì vật chất nó sẽ khan hiếm vô cùng với lại cuộc đời của mình. Còn nếu mà dư phúc đức đó, thì dư ăn dư mặc. Cho nên phúc đức cũng cần phải được lập hoài đó. Cũng cần phải có hoài. Cho nên vì vậy phúc đức để nuôi tâm, và tiền tài để nuôi cái thân. Và cái tâm nó quan trọng hơn cái thân. Tại vì mọi cái vấn đề rằng là phúc đức mình có thể tránh được tai họa hay hiểm họa là ở nơi phúc đức, chứ không phải ở nơi mình có tiền nhiều. Thì tai nạn nó sẽ kiêng kỵ mình đó. Kẻ cướp nó tránh né mình tại vì mình giàu. Nhưng mà kẻ cướp không thấy được người phúc đức để làm hại, khủng bố cũng không nhìn thấy người phúc đức để mà giết được. Và rằng là tai ương nó cũng nề mặt mà né tránh cái người có phúc đức. Thành ra do vậy mình ra đi không mang theo tài vật, nhưng mà mang theo phúc đức được. Nhưng mà tiền bạc là phải vứt lại hết. Thế nhưng cả một cuộc đời vật lộn mà suy nghĩ rằng là phải có những cái vật chất đó thì mình mới sống hùng sống mạnh được. Còn là cái phúc đức từ tâm của mình nó nát bét, nó thiếu phúc vô cùng, cho nên cả một đời lao đao cũng khó. Nhưng mà nếu mà bây giờ phúc đức thường xuyên thì tự dưng ra rằng là ở nơi đời nào, ở nơi kiếp nào, ở bất cứ cái chỗ nào cũng bình an nhờ cái phúc đức. Cho nên vì vậy mới nói là chuyên tu thiện pháp, chuyên cần tu thiện pháp. Thế khi mà cần tu thiện pháp á, thì là cái kế tiếp, cái thứ ba là chịu khổ cho chúng sinh, tức là gánh vác cái khổ dùng cho chúng sinh. Thì đó là cái vấn đề mà gọi là đem cái sự an lạc đến cho chúng sinh, đem cái sự mà hết khổ hết nạn đến cho chúng sinh. Rồi cái chịu khổ chúng sinh rồi, thế cái thứ tư đó là chuyên lợi lạc cho chúng sinh, chuyên làm tức là mọi cái sự lợi lạc cho chúng sinh đó. Rồi thì đến cái thứ năm là nhiếp hết thảy chúng sinh, không bỏ một chúng sinh nào. Tức là trong cái sự nghiệp hành thiện đó, thì phải nhiếp hết thảy chúng sinh, không bỏ một cái chúng sinh nào hết, luôn luôn như vậy. Cho nên vì như thế thì chúng ta thấy là tại sao thần kinh cứ nói ngã bằng giữ chúng sinh giai cầu này Phật tạo. Chúng ta cũng thấy rằng là gọi là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, chúng ta cũng thấy rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh, vô biên chúng sinh thể nguyện độ. Thì chúng ta cũng thấy tất cả những cái tinh thần đó. Thì như thế đó. Và kế tiếp đó là cái vấn đề của cái mà thứ sáu, tức là nói đến cái chuyện mà là gọi là không có bao giờ lìa Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là cái con đường gọi là tu tập ở trên cái vấn đề mà gọi là lấy chúng sinh làm tiền đề tu hành, đi đứng nằm ngồi thầy đều đương nguyện chúng sinh. Và rồi thì cái thứ bảy đó là không bao giờ vong thất Bồ Đề Tâm. Thì bằng bảy cái pháp nói trên đó thì Ngài Phổ Hiền nói rằng là hết mà thực hiện một trong bảy cái đó thì cái công đức thắng hết mọi cái công đức mà gọi là tài cúng dường. Thì tất cả những cái đó gọi là pháp cúng dường. Đối với pháp cúng dường thì công đức vô biên. Cho nên ở những cái vấn đề là gọi là chuyên các làm lợi cho chúng sinh, chịu khổ cho chúng sinh, nhiếp hết thảy chúng sinh, chuyên cần làm việc thiện, bốn cái điều đó cộng với lại y giáo phụng hành là năm, cộng với lại không bao giờ lìa Bồ Tát Đạo là sáu, và không bao giờ quên Bồ Đề Tâm là bảy. Thì nếu mà như thế đấy á thì công đức vô biên mà là sự cúng dường. Cho nên bây giờ nói đến cái vấn đề đi hành hương cúng dường thì tôi để đu gì và sau này đại khái là tôi nhắm đến cái vấn đề đó là nhiều nhất. Tức là có cái nghĩa là mình đi hành hương mà thấy có vẻ không giống hành hương, tức là không có đến núi nào, cũng chẳng có đến gọi là tổ nào, nhưng mà toàn là đến những cái chốn mà gọi là khổ nạn. Đến tất cả những cái chốn khổ nạn đó để y giáo phụng hành Đức Phật. Tức là có cái nghĩa là giống như trong kinh Địa Tạng mà nói rằng là nếu mà đời sau này đó thấy một người mà thấy người khác nghèo khổ, bệnh tật, đau thương gì mà phát cái tâm an ủi, hay là tự tay mình giúp đỡ và ban cho họ vật thực, đồ ăn, thức uống, thuốc men, kinh Địa Tạng dạy, thì công đức vô cùng. Thế thì khi như thế đó thì đi, thì nếu mà bảo rằng là mình đi cúng cho cái người nghèo thì hành Bồ Tát Đạo phải hiểu một cái điều, thì khi mình cho người nghèo á, tức là mình y giáo phụng hành mình làm, tức là mình thực hiện cái pháp cúng dường đó mà mình hành, thì khi thực hiện pháp cúng dường đó là nó thuộc về Bồ Tát Đạo, thì có cái nghĩa là cái người nhận đó, người ấy đã giúp mình thành tựu cái đạo nơi trên đó, cho nên người ấy có một cái công đức. Cái công đức đó là cái công đức trợ tu Bồ Tát Đạo. Công đức đấy mạnh ghê lắm. Cái công đức mà mình đến chùa mình cúng tài vật đó, mình đã có công đức, mà cái công đức tài vật thua công đức pháp, mà mấy người này có công đức pháp, vậy thì những cái người đó cái công đức lớn lắm, lớn hơn công đức của tài cúng dường, vật chất cúng dường. Họ tới đây họ giúp chùa chiền, và họ cúng dường gạo, muối, đường, họ cúng dường đèn, nhang, hoa, quả, vân vân, phụ giúp chùa trang nghiêm điện thờ, phụ giúp chùa tồn tại để mà sinh hoạt. Thì họ có phúc đức, phúc báo, họ có rất là nhiều phúc báo. Thế nhưng mà những cái thứ như vậy đó, ngài Phổ Hiền nói rằng thua xa cái pháp cúng dường. Thế thì bây giờ cái người nào mà cúng dường cái Bồ Tát Đạo, cúng dường giúp cho cái người tu đó được thành tựu, thì đương nhiên giúp cho người thành tựu thắng hơn là giúp cho vật chất thành tựu. Cho nên vì như thế họ có thể thoát được kiếp nghèo nhờ như vậy. Thế nhờ như thế cũng giống như con chim ưng cá, khi mình phóng sinh nó thì tự nhiên nó là một con vật không có biết làm chuyện phúc đức, nhưng mình cài nó vào chuyện phúc đức, có nghĩa là nó giúp cho mình làm cái chuyện đó, mình sẽ hồi hướng và mình sẽ nói rằng đó, do cái công đức nói trên đó, đó mà mình nguyện là sau khi nó xả báo thân, nó thác sinh về cái cảnh giới này, nó sẽ cùng mình là bạn lữ đồng hành Bồ Tát Đạo. Thế như vậy đó thì chúng ta mới thấy cái tinh thần của Bồ Tát Đạo giải thoát súc sinh, giải thoát ngạ quỷ, giải thoát địa ngục, giải thoát những người nghèo khổ bằng Bồ Tát Đạo, không bằng cầu nguyện. Mình cầu nguyện dùng cho người ta mà mình không cho người ta gì hết, mình chỉ cho người ta sự cầu nguyện thôi, vui mình hãy cho người ta cái nhân duyên ở trên đó thì người ta thoát. Như ngài Ca Diếp mua đi cái nghèo của bà lão ăn xin kia vậy đấy. Như Lưu Thủy Trường Già đã cứu 1 vạn con cá, đó là tiền thân của Đức Phật. Và rồi thì 1 vạn cá đó về sau này được thọ ký ở trên Pháp Hội Kim Quang Minh. Như là chúng ta nhìn thấy rằng là mọi cái vấn đề mà nó thuộc về cái nhân duyên, thì cái nhân duyên mà khi mà có cái nhân duyên mới lại Phật Pháp đó, thì cái nhân duyên đó đó không thể nào làm súc sinh, ngạ quỷ hay địa ngục được. Nếu có một cái nhân duyên với Phật Pháp đúng mức á, thì tự dưng rằng là nó phải xả Tam Bát Đạo. Thành ra chỉ có dùng cái nhân duyên của Phật Pháp để giúp cho Tam Bát Đạo được vãng sinh về cõi nhân thiên. Thành ra chỉ có Tam Bát Đạo mới, chỉ có Bồ Tát Đạo mới cứu được đó, chúng sinh. Thành ra sau đó thì cái vấn đề rằng là nếu mà trải qua những cái vấn đề mà chúng ta đi hành hương tu học cầu pháp, trải qua chúng ta đi hành hương lập nguyện, thì chúng ta phải tiến đến cái vấn đề rằng là hành hương cúng dường. Cúng dường chỉ Phật qua những việc như vậy. Cho nên chúng ta mới cảm thấy rằng là khi Bồ Tát phát tâm á, thì rằng là mọi người đều phải nghĩa là gọi là đại địa đó chấn động, rồi thì mọi người đều phải nghĩa là gọi rằng là tâm đều phải rung rinh hết, mà ma vương trời tha hóa tự tại nó cảm nhận được. Và rồi thì ma ba tuần mới tấn công cái kẻ phát tâm đó, tiêu diệt, tại vì không để cho cái người phát tâm ấy thành tựu. Ấy rồi mỗi khi phát tâm nó thì là chấn động tới cả lục dục thiên, chấn động tới cả thiên ma ba tuần, tức là trời tha hóa tự tại mà. Thành ra do đó thì chúng ta mới thấy là chẳng hạn như ngài A Nan mà khi mà bạch với lấy Đức Phật đó, mà nói rằng là ngài đó thì là phát một cái nguyện rằng là ngũ trường ác thế có thể tin nhập, mà như nhất chúng sinh vị thành Phật chúng bất tư tử thủ nê hoàn, nếu mà còn một chúng sinh chưa thành Phật thì ngài nhất định không niết bàn. Ngài còn nhấn mạnh là phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh nó như vậy, là xin Thế Tôn lại chứng minh cho con là như thế. Và trước đó ngài nói đến cái vấn đề ngài đem cái thân tâm này của ngài phục sự khắp mọi cái cõi nước, nên tương thử thân tâm phụng trần sát thì tắc sinh vi báo Phật ân. Điều đó mới gọi là báo ân của Đức Phật. Thành ra muốn báo ân Đức Phật chỉ có một cách, hãy độ sinh đi. qua cái câu tương thử thân tâm phụng trần sắc thì tắc danh vi báo Phật ân. Ngài mới lại lập lại là: lại xin Thỉnh Thế Tôn chứng minh cho con, phục Thỉnh Thế Tôn vì chứng minh. Đời ác ngũ trượt con đây là cái người vào chỗ đó trước nhất. Nếu còn một chúng sinh trong đó, còn thề chưa nhập Niết Bàn. Cho nên mới nói là như nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng đất ư thử thủ nê hoàn. Thì cái tinh thần của Đại Thừa là phải như thế. Bây giờ mình có thể mình nghĩ khó khăn, khó khăn nhưng mà đưa đến một cái kết quả giải thoát thì phải chấp nhận. Còn nếu mình không chấp nhận như vậy thì mình phải chấp nhận một cái tương phản là mình không bao giờ giải thoát. Thành ra có thể nói một cách mà khắc khe là như vậy: nếu mà không chấp nhận cái vấn đề giải thoát đó thì đích xác là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng bất cụ, là hàng không tài nào thành Phật được. Hàng không tài nào thành Phật được là hàng nhất định không chấp nhận những cái nhân quả đó, tức là cái pháp đó của Đức Phật. Còn nếu mà chấp nhận nó, cái gì chấp nhận thì tự dưng nó dễ, cái gì mà không chấp nhận sợ thì tự nhiên ảo tưởng, ảo vọng là nó khó. Nếu một người ăn chay mà cái người đó phát tâm ăn chay rồi thì ăn chay thấy dễ ở, không phải vấn đề. Nhưng mà những người là không ăn chay được thì thấy ăn chay là cả một vấn đề khó quá, không có thể làm được. Bắt tôi ăn chay trường là đòi hỏi tôi nó là quá khắt khe. Thế nhưng bây giờ mình hỏi hết chư tăng đi ăn chay có khó không? Thì người nào cũng nói trong cái sự tu hành ăn chay là cái chuyện dễ nhất. Thế nhưng mà có nhiều người thì ăn chay không được thì nói rằng là tôi không tài nào ăn chay được, bắt tôi ép tôi ăn chay nó là đòi hỏi tôi quá khắt khe. Anh ta phát tâm thì tự nhiên nó trở thành dễ. Nếu mà phát một cái tâm rằng là vì chúng sinh mà mình không gây chúng sinh đau đớn, tức là chúng mình không thể nào, như Đức Phật nói, Như Lai không thể nào vui khi đệ tử của ta càng ngày càng ngợi đạo thật là từ bi, mà chính họ còn ăn thịt uống máu chúng sinh để nuôi dưỡng thân mạng. Đức Phật nói như vậy. Thế thì khi mà mình hiểu cái lời của Đức Phật mà mình phát nguyện nó thì tự nhiên mình ăn được. Và ăn được rồi thì mình thấy dễ chứ gì khó. Thế là hỏi hết mấy cái người ăn chay trường ấy là có khó không? Thế là bảo đảm 100 người là 101 người nói chẳng có khó gì hết, dễ mà. Cái chuyện khác tu gì đó mới khó hơn, chứ còn cái chuyện mà ăn chay là chuyện nhỏ. Đó là mình hỏi hết người xuất gia là chuyện nhỏ. Rồi thêm một điều, có rất nhiều người thấy tu khó quá, khó là phải cạo cái tóc đó, lại cạo đầu đi nhìn gương khó coi quá. Thế là như vậy, là cạo tóc cạo đầu rồi phải ăn chay rồi phải sống phải khó. Thế nhưng bây giờ hỏi hết mấy người xuất gia đó, cạo tóc có khó không? Không. Mà đã vậy hơi cao một chút đó thì thấy khó chịu lắm, phải cạo đó. Mà đâu có thấy khó, nó chẳng thấy cái gì khó. Khó là khó cái khác, khó là khó cái mà phát tâm lập nguyện. Còn ba cái vấn đề lẻ tẻ đó thì dễ mà. Nhưng mà cái dễ đó rất là khó đối với những người không phát tới nổi cái tâm đó, chứ đừng nói là phát cái tâm độ sinh, tới cái tâm mà thề không làm hại chúng sinh. Cái tâm mà giống như là Di Lặc. Di Lặc mà sở dĩ mang họ Từ, Maitreya, Từ Thị, là bởi vì rằng là Di Lặc trong vô lượng đời không bao giờ ăn mặn hết. Đó là cái câu chuyện kể là vào cái thời xa xưa đó, nó khi nó bị hạn hán đó, nó bị hạn hán, là cây cỏ nó chết hết. Ở trên núi có một cái vị tu đạo, một vị đạo sĩ tu đạo, thì cái có bầy thú đó, nó hay cúng dường cho cái vị đó. Rồi thì bây giờ con thỏ chúa đó, nó mới thấy vị đạo sĩ cái sắp chết đói rồi, tại vì cây cỏ nó không có mọc nữa, vị đạo sĩ không có cái gì ăn. Cho nên giờ con thỏ chúa nó mới nói với đàn thỏ, nó nói cuộc đời mình trước sau cũng chết, mà mình chết bao nhiêu lần mà cái chết của mình nó đều là những cái chết, nghĩa là gọi là chẳng có ích lợi gì cho ai. Cho nên hôm nay tôi muốn có một cái chết xứng đáng, một cái chết bất tử đó. Một cái chết đem đến sự bất tử, đó là cúng dường cái máu thịt này cho cái vị đạo sĩ kia ăn để ngài ta sống sót mà tu tập. Vì vậy họ Chúa đến trước mặt vị đạo sĩ đó và nói cái nguyện của mình, cái ước nguyện của mình, và mong muốn vị đạo sĩ cái chấp nhận cái sự cúng dường thân mạng của mình. Và thỏ chúa lao vào trong lửa, cái đống lửa vị đạo sĩ đã đốt ở trước cái hang tu hành. Thì mấy bầy thỏ mới la lên, nó nói với đạo sĩ là mau ăn đi chứ không có cháy thành than, mau lấy cái xác thỏ chúa ra mà ăn để cho thỏ chúa được mãn nguyện. Vị đạo sĩ này nói: đến súc sinh mà còn biết hy sinh cho đạo hạ huống, ta là cái người hành đạo mà thua súc sinh sao? Cho nên ta đây thề thà mù lòa muôn đời chứ đừng bao giờ có con mắt để chứng kiến những cảnh như thế này. Ta đây thề thà chết đói chứ nhất định không có chịu hưởng máu thịt của chúng sinh để mà kéo dài cái mạng sống này. Nói xong rồi thì đạo sĩ ấy đứng dậy nhảy vào trong lửa, chết bên con thỏ chúa. Thì khi mà Đức Phật kể cái câu chuyện đó thì Đức Phật mới nói rằng là con thỏ chúa đó chính là Như Lai, còn vị đạo sĩ đó A-dật-đa đấy, Di Lặc. Cho nên vì như vậy đó, Di Lặc rằng là thà chết chứ nhất định không bao giờ mà ăn thịt chúng sinh. Thế thì vị nếu mà phát được những cái tâm như thế á, thì tự nhiên ăn chay nó dễ, thì tự nhiên cái vấn đề mà gọi là những cái sự á, mà của tu tập nó cũng dễ. Rồi khi nếu mà phát cái tâm mà độ sinh thì tự nhiên chuyển độ sinh đang khó thành dễ. Bất cứ cái gì, có một người mà ngồi mà nghĩ học châm cứu, học bác sĩ, học dược sĩ gì nó khó ơi là khó á. Thế nhưng mà khi phát tâm học á, thì tự dưng ra sẽ thấy nó không có khó. Cho nên học cũng thành vậy, chẳng có cái gì là khó nếu phát tâm, cái gì cũng trở thành khó nếu không dám phát tâm. Thành ra do đó thì khi mà chúng ta mà hiểu như thế đó thì tự dưng ra đó, cái chuyện tu học của mình nó mới có một cái sự lợi ích cho mọi người. Nếu bây giờ ai cũng bảo những cái chuyện đó là khó, đồng nghĩa tôi cũng bảo chuyện đó là khó, và tất cả các vị cao tăng hồi xưa cũng bảo đó là khó, rồi tất cả các Bồ Tát cũng bảo đó là khó, thì cuộc đời này toàn là phàm phu không. Cho nên cuộc đời này hạnh phúc nó khó ơi là khó, cho nên cuộc đời này cái sự tử tế nó cũng khó làm sao ấy. Cho nên vì vậy cái cuộc đời này mà cái chuyện mà giúp đỡ nhau ha, bảo vệ cho nhau là chuyện xa xỉ phẩm, là cái chuyện mà hy hữu ở cuộc đời vô cùng. Nếu ai cũng bảo là khó, nhưng mà nếu ai cũng bảo là dễ thì cuộc đời này trở thành thiên đường. Nếu ai cũng bảo chuyện này là nhỏ và là bổn phận của mọi người thì ở đây là nhân gian tình độ, thì nó chắc chắn là như vậy. Thế là thì nói tóm lại á, thì đó là có thể nói là mấy cái vấn đề mà hành hương mà nói thẳng là tôi đều trải qua. Tức là từ cái mà hành hương là đi cầu nguyện cho cái bản thân, rồi thì cái hành hương thứ nhì đó là hành hương là cầu pháp và kết nhân duyên với lại tổ sư, và cái thứ ba đó là hành hương đến với lại Phật và các vị đại Bồ Tát, mà không bằng tinh thần cầu nguyện cho bản thân mà bằng tinh thần lập nguyện quy y mấy ngài, quy y chứ không phải là mấy ngài đó quy y mình, mà mình quy y mấy ngài đó. Đó là gọi là một cái lối hành hương mà lập nguyện. Và cái cuối cùng ấy, là một cái lối hành hương cúng dường, là hành hương để mà cúng dường chư Phật bằng tính cách là đem cái Bồ Tát đạo đó đi gieo rắc cho muôn loài, từ hàng xuất gia tại gia cho đến hàng gọi là người mà không phải là tín đồ đạo Phật nữa, nhưng mà những người nghèo khổ, và cho đến cả là chẳng biết gì, giống như là súc sinh thấy đều dùng tới Bồ Tát đạo để tu. Thì như thế đấy đó, thì gọi là đó là cái sự tu tập một cái sự báo đáp hồng ân của chư Phật, mà cũng là báo đáp chúng sinh ân, báo đáp phụ mẫu ân. Tại biết đâu chừng ở trong đó có biết bao nhiêu cha mẹ của mình đấy. Cho nên mình phải dưới trên kiếm tìm, cũng có nhiều đời cha mẹ của mình ở cõi trời, cũng có rất là nhiều đời cha mẹ của mình ở Tam Bảo Đạo. Cho nên cần cứu, đó là báo phụ mẫu ân, báo chúng sinh ân, báo Phật ân. Thì như thế đó là cái ý nghĩa của cái vấn đề mà mình phân loại ra các cái thứ mà đi hành hương, mà mình tùy theo cái trường hợp nó mà mình phát tâm, mình học đạo hay là tu tập. Thế vậy thì chỉ có một cái điều tóm lại là tôi khuyên là những cái người nào bất kể đi hành hương ở đâu thì đi, nhưng mà nên nếu mà mình đến thánh tích của Phật với của Bồ Tát thì nên lập nguyện, mà không phải là nên cầu, mà là nên lập nguyện. Còn cái vấn đề mà như tôi nói tu học hay là vấn đề mà gọi là đi cúng dường, hành hương cúng dường, thì là những cái đó thì đại khái khan hiếm lắm, thành là một điều như vậy. Và những cái hành hương ấy là rất là khan hiếm và ít xảy ra. Thì nói tóm lại là mong vậy là tất cả chúng ta cũng sẽ đồng kết một cái nhân duyên với Đức Phật là quy y Phật và chư Bồ Tát. Và khi chúng ta quy y Phật và chư Bồ Tát rồi thì chúng ta sẽ có được một cái công đức là chúng ta chẳng cần có cái gì để cầu xin nữa hết. Là bởi vì khi được quy y chư Phật và chư Bồ Tát rồi thì tự nhiên an và siêu thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.